Chương 3, tiên sinh, Tấn Nhi. Đệ chạy chậm thôi, Tưởng Tích Tích thở hổn hển đi theo sau Tấn Nhi. Tỷ tỷ vừa mới khỏi bệnh, không đi nhanh được như vậy. Tích Tích, tỷ tỷ, đệ sắp muộn rồi. Tỷ cứ đi chậm rãi là được, Tấn Nhi không quay đầu lại nói. Chợt rẽ phải đi vào một cái viện nhỏ, Tưởng Tích Tích thấy bóng dáng của cậu biến mất, thì vội bước nhanh mấy bước, đi đến con đường Tấn Nhi vừa rẽ vào, thấy cậu đi vào thư viện rồi. Nàng ta mới yên tâm, từ từ đi về phía cửa lớn. Trên cửa lớn có bảng hiệu viết bốn chữ lớn Thư viện Vân Hồ. Tưởng Tích Tích không hiểu thư pháp nhưng vẫn cảm thấy bốn chữ này được viết rất đẹp. Tuy không được cứng cáp nhưng lại có vẻ tươi mát phiêu dật, như nước chảy mây trôi. Tưởng cô nương, lâu rồi không gặp, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong cửa. Ngay sau đó bóng dáng cao gầy của Hội tiên sinh xuất hiện ở trước mặt Tưởng Tích Tích. Y mặc áo choàng màu đen, tóc để xõa sau đầu, không búi thành búi. Y có một đôi mắt hiếp, tràn ngập sự thân thiết. Bình tĩnh nhìn nàng ta qua những sợi tóc rủ trước trán, nghe Tấn Nhi nói cô bị bệnh, hiện tại đã bình phục chưa? Tưởng Tích Tích gật đầu cười. Đã tạ tiên sinh quan tâm, ta đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Hồ tiên sinh nghiêng người đứng ở cửa trước. Vậy thì tốt rồi, cô nương có muốn vào ngồi cùng không? Nghe xem bọn Tấn Nhi đang đọc sách gì, học chữ gì, trở về còn có thể thông báo cho Trình đại nhân. Tưởng Tích Tích cười đầy cảm kích, hành lễ rồi đi vào thư viện Vân Hồ. Thư viện cũng không quá lớn, tổng cộng chia làm hai gian tiểu viện trước và sau. Sân trước là nơi bọn nhỏ học bài, gồm một gian phòng học và hai gian thư phòng. Hậu viện còn lại là nơi ở của hộ chuẩn. Vì ngày thường đều đóng kín cửa, nên bình thường người khác sẽ không vào đó, chỉ có thể nhìn thấy những cành cây lớn cong vút của cây tùng già vươn ra khỏi tường viện. Tưởng Tích Tích theo thói quen, ngồi xuống bậc thang trước thư phòng, cẩn thận nghe tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra. Trên mặt nàng ta vô thức hiện lên một nụ cười đã lâu không thấy. Nàng ta cũng giống những đứa trẻ này, cũng có chữ lạ không biết nghĩa là gì, nhưng tiếng đọc sách non nớt đều nhịp kia lại khiến tâm trạng nàng ta bình an, gạt đi những bối rối mà ác mộng mang đến. Hội trưởng đưa cho nàng ta một chén trà xanh, sau đó đi nhanh vào phòng học. Y đi lại giữa đám học sinh thấp bé, khiến dáng người càng thêm tao nhã nổi bật, giống như những nhân vật trong hí khúc vậy. Tưởng Tích Tích nhìn bầu trời xanh đến gần như tiến lại, hít mạnh vào mấy hơi để không khí thoáng mùi cây cỏ tràn đầy vào trong lồng ngực. Lúc cúi đầu uống trà, nàng ta lại dụ đôi mắt nhìn về phía tượng viện một lần nữa. Nơi đó có một cái mặt người trắng như tuyết, xinh xắn, nhưng trái nhiên phải di chuyển theo bóng dáng của Hồ tiên sinh ở trong phòng học. Tưởng Tích Tích chợt bị gương mặt này làm hoảng sợ. Lúc cẩn thận nhìn lại thì không nhịn được cười. Nàng ta nhận ra gương mặt này, đây chẳng phải là Trúc Sinh cô nương của gánh hát ở cách Bách sao? Trúc Sinh chỉ mới 17-18 tuổi, là cái tuổi mới biết yêu. Chắc là nàng ấy đã động lòng với vị tiên sinh phóng khoáng, tuấn giật này cho nên mới ghé vào đầu tường, len lén nhìn trộm y. Chỉ có điều hiện giờ trong lòng, trong mắt nàng ấy chỉ có một mình Hộ tiên sinh, ngay cả Tưởng Tích Tích đang ngồi ở bậc thềm nàng ấy cũng không nhìn thấy. Dù sao thì Tưởng Tích Tích vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn tâm tính thích chơi đùa. Đột nhiên nàng ta huýt một tiếng sáo thật to khiến Trúc Sinh hốt hoảng nhìn về phía mình. Sau đó lại nghịch ngợm nháy mắt vài cái với nàng ấy, lộ ra một nụ cười ngầm hiểu. Sau đó thì không thấy mặt người ở đầu tượng đâu nữa, mà chỉ có một tiếng người rơi bụt xuống đất vang lên. Tưởng Tích Tích sợ Trúc Sinh vì mình mà ngã bị thương nên vội chạy ra ngoài viện. Nàng ta nhìn thấy cô gái kia chật vật giữa một chồng cái tre cao thì tự tay đỡ nàng ấy lên. Sao vậy, có cửa không đi sao lại phải lén lút nhìn tượng thế này? Ta thật sự không đoán nổi tâm tư của Trúc Sinh cô nương đấy. Tưởng Tích Tích trêu ghẹo, mặt Trúc Sinh đỏ hồng lên. Nàng ấy sửa sang lại góc váy, lườm Tưởng Tích Tích một cái, sau đó chạy vào trong nhà. Tưởng Tích Tích nhìn bóng dáng nàng ấy, vừa thở dài vừa lắc đầu cười nói, cô nương chạy chậm thôi, chật khớp chân rồi thì không hát hí được nữa đâu. Chuyện gì mà cười vui vậy, nói cho ta vui cùng được không? Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Tưởng Tích Tích xoay đầu, Tưởng Tích Tích xoay đầu, nhìn thấy Lưu Tử Đường đang đứng ở phố đối diện, mỉm cười nhìn mình, hai má lúng đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện. Lưu đại nhân, ngài tự trấn ngọc truyền về rồi đấy. Ách Tích đi đến chỗ hắn ta, lúc còn cách hắn ta vài bước đã chắp tay hành lễ. Đại nhân có ơn cứu mạng, Tích Tích cả đời sẽ không quên. Sau này nếu cần ta giúp việc gì, chắc chắn ta sẽ không tự nang. Lưu Tử Đường sửng sốt, vội bước qua nâng nàng ta dậy. Cô nương nói quá lời rồi, ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, huống chi ta không mất một sợi tóc nào. Thật sự là không có việc gì cả. Tưởng Tích Tích thấy sắc mặt hắn ta ửng đỏ, liền biết Lưu Tử Đường này tuy là một ngự tiền đơn đao thị vệ, nhưng thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không thể nhịn được cản người khác cảm tạ mình. Vì vậy nàng ta đứng lên, nói sang chuyện khác. Lưu đại nhân, sao ngài lại tới thư viện Vân Hồ này? Là đúng lúc đi ngang qua sao? Lưu Tự Đường khẽ thở hắt ra, mặt lộ rõ vẻ thả lỏng. Không giấu cô nương, ta tới nơi này là để tìm kiếm người nhà nhiều năm không gặp. Người nhà là biểu huynh của ta. Nghe người nhà nói mến thành Tân An dạy học, cho nên chuyến này ta muốn đến gặp huynh ấy ôn lại chuyện cũ. Dạy học, chẳng lẽ biểu huynh của ngài chính là hội chuẩn, hộ tiên sinh? Mắt Tưởng Tích Tích sáng lên, ý chính là thầy của Tấn Di đó. Lưu Tự Đường nhìn bóng dáng phiêu dật trong thư viện, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô cùng đẹp. Đúng là huynh ấy, không ngờ giờ tiểu tử này lại là tiên sinh. Năm đó huynh ấy chính là kẻ gây sự trong cả trấn đấy, để bắt huynh ấy đọc sách mà ngoại tổ phụ đã đánh gãy không biết bao nhiêu gậy gộc. Tưởng Tích Tích không dám tin hỏi, nếu ngài không nói thì ta thật sự không thể ngờ được, một người như hổ tiên sinh mà hồi nhỏ lại nghịch ngợm như vậy. Lưu Tự Đường vén tay áo lên, chỉ vào một vết sẹo hình trăng khuyết trên cánh tay nói, cô xem, vết sẹo này chính là huynh ấy ban tặng ta đấy. Ngày đó, huynh ấy nói trên cây có một con chim đẻ trứng vàng gì đó, bảo ta bò lên xem. Ai ngờ bò được một nửa, thì lại thấy trên cây có một con nhện rất to, ta sợ nhất là côn trùng, vì thế mới sợ đến mức trượt chân ngã chổng vó lên trời, hôn mê bất tỉnh, cánh tay cũng bị cục đá rạch vào. Có điều sau đó, biểu ca như biến thành một người khác, không bao giờ bắt nạt ta nữa, cũng bắt đầu đọc sách biết chữ. Chắc là đã bị ngoại tổ phụ dạy dỗ một trận. Tưởng Tích Tích ôm má nghe đến là nhập tâm. Cả nhà có thể sống bên nhau thật sự là một chuyện may mắn.